Sinh đó. Cái Bách Trượng Thanh Quy này rất hay nha. Tại vì nói Bách Trượng Thanh Quy nó có nhiều cái bản, nhưng mà lại thấy cái bản này nó hay mà nó rất hợp. Chúng đọc được hết hiểu không? Hiểu 20 điều của ngài Bách Trượng ngài đưa ra trong một tòng lâm. Trước khi học thầy giảng, giờ thầy đọc là sơ giải thích nè. Bách Trượng Đại Trí Thiền Sư Tùng Lâm Yếu Tác Nhị Thập Điều là có 20 điều cần thiết trong tầm lâm của Thiền Sư Đại Trí Bách Trượng. Rất là hay nha. Cái này thầy lâu lắm rồi, đây này là thầy soạn lâu lắm, là mấy chục năm về trước. Thứ nhất nè, nhất là Tùng Lâm Dĩ Vô Sự Vi Hương Thạnh. Trong tùng lâm lấy cái việc vô sự để làm hưng thạnh trong chốn thiền môn. Cái vô sự này không phải là ăn là lười biếng nha, nhớ. Như hồi xưa trước là Phật nó là 12 năm sau khi thành đạo, giới luật mới có ra đời. Thì trong 12 năm đó, Đức Phật cùng với vô sự tăng để sống hết sức an lạc. Còn mình giờ tăng đa sự, cái gì cũng dính mắc, cái gì cũng, chứ không phải là tăng không có việc làm. Hồi xưa thì hàng tỳ kheo sáng đi khất thực, trưa về thọ trai, mà lúc nào cũng trong chánh niệm. Chiều thì pháp thoại, tối thì ngồi thiền. Một đêm chia là làm ba thời, chỉ nửa đêm mới tiêu tức thôi, nửa đêm là ngủ, còn đầu hôm với cuối đêm là coi như là tu. Nó thành vô sự là đối với hàng tỳ kheo không dính mắc danh lợi, nó là vô sự. Nó thì coi như là cái người mà ít dính mắc chừng nào thì cái người đi sâu vào trong Phật pháp nhiều hơn, đi sâu vào nội tâm. Thành mình thấy hàng ngày nếu cái vị mà lo tu về phía trong là hội rất nhẹ phía ngoài. Đại chúng nhớ, trong chúng cũng vậy, thường thường mình sống ai mà tối ngày lo ở ngoài thì ở trong họ cản. Họ tranh chấp rồi họ đủ thứ việc, họ từ cái ăn cái mặc cái gì họ xe xua, họ sửa soạn ở ngoài, hình thức ở ngoài thì ở trong nó nghèo nàn. Cả cái vấn đề vô thất cũng vậy. Nếu mà vô thất ai không có mà cái sống được phía bên trong á thì sống phía ngoài là sống không nổi. Trong cho hết ngày hết giờ, từ sáng đến tối rồi nó lao lo quét lo này kia nọ cho hết cái thời gian, đó là sống bên ngoài. Còn ta sống bên trong là không có thời gian. Từ sáng cho tới trưa, rồi trưa xong gì hết cho tới chiều, tới tối qua hết ngày. Nên là cái vô sự này là cái việc mà chúng ta sống không dính mắc đối với cái cảnh ở ngoài. Nhớ mình sống với bên trong, thành ra chúng ai sống được bên trong là mình sống vậy mình thấy có sự an lạc, nó đạt nhiều kết quả trên cái đường tu của mình, cái trí nó phát. Còn mình sống cái cảnh ở ngoài là lo ở ngoài không à. Nói tùng lâm dĩ vô sự viên thạnh, trong tùng lâm mà muốn hưng thạnh là phải là buông bỏ, là phải là vô sự. Nhớ thứ hai là tu hành dĩ niệm Phật đi ổn đáng. Chữ ổn đáng nè, nếu cái sự tu hành là lấy cái sự niệm Phật là ổn đáng nhất. Nhớ coi như là thiền sư Bách Trượng là cái tông tượng ở trong cái thiền tông, mà ngài nó lấy cái niệm Phật là ổn đáng, không sợ gì hết. Ha, niệm Phật thì chúng ta phải nhớ có hai, một là nhớ Phật, hai là niệm Phật nếu nói theo cách của tịnh độ. Ha, tịnh độ thì cái là niệm Phật, niệm A Di Đà. Còn nếu mình nói với mình thiền á, là lấy nhớ Phật để làm ổn đáng, nhớ Phật thì không nhớ ma. Còn mình không nhớ Phật là nhớ ma. Mà ma nó tất cả đều cái gì khởi lên đều phiền não đó là ma. Nhớ chứ không phải là ma bây giờ mà nó ma quỷ không có. Ha, cái niệm Phật là cái nhớ Phật. Ha, thành ra bên tịnh độ ta nói nếu mà lúc nào mình cố niệm Phật mà nhớ Phật như đi đứng nằm ngồi á, mới có câu là niệm Phật đồng tình niệm, tắc tình Phật đa thời. Nếu mình nhớ Phật đồng như nhớ người tình á, người mình thương á, thì thành Phật từ lâu à. Cái câu của bên ta nói niệm Phật đồng tình niệm, mình nhớ Phật nhớ người tình giống như mình nhớ người tình á, thì tắc thành Phật đa thời. Đa thời là mình thành Phật từ lâu à. Nghe cho người tình thì mình nhớ mà Phật không nhớ. Nhớ nha, niệm Phật đồng tình niệm, cái đó các cổ đức đã nói niệm Phật đồng tình niệm tắc thành Phật đa thời, là mình không có nhớ Phật. Đó là điều thứ hai, là tu hành dĩ niệm Phật với ổn đáng. Ổn đáng nhất là niệm Phật. Thứ ba là tinh tấn dĩ trì giới vì đệ nhất, là nếu cái sự tinh tấn lấy cái sự gì trì giới là đệ nhất. Cái trì giới này nói theo Hòa Thượng Bùi Vạn Đức là cái chấp trì danh hiệu. Cái trì giới là nắm, nếu mà mình nắm cái này lên là trì, mà buông ra không có trì. Nhớ chấp trì danh hiệu cũng vậy, niệm Phật mà nắm luôn cái câu niệm Phật liên tục mình gọi là trì, mà buông ra gọi là không trì. Thành cái trì giới này lúc nào mình đi đứng nằm ngồi đều là giữ giới. Nhớ hay là giữ giới đó, thì tinh tấn lấy trì giới vì đại nhất, không gì hơn cái mà trì giới đối với trong đời sống hàng ngày của một người xuất gia, nó là đệ nhất thôi. Tinh tấn lấy trì giới là đệ nhất, mà tinh tấn trì giới, mà tinh tấn làm những cái việc khác, phá giới hay những việc không lợi ích, mà nó tinh tấn dĩ trì giới vi đệ nhất. Thứ tư là tật bệnh dĩ giảm thực vi than dược. Cái này rất là hay theo cái y học bây giờ nha. Thành nhiều người ta nhịn đói cả tuần lễ, nhịn đói cả tháng, nửa tháng như vậy, tu uống nước không mà nó để liền, để nó trị bệnh. Bên làng Mai hồi trước là lâu lâu cái nhịn đói chừng cả một tuần vậy, coi như là súc ruột, lũ nước lạnh hoặc giả là nước chanh hay nước cam nè. Cái đó thì cái đó thầy cũng thực hành được tuần lễ rất là nhẹ, vẫn đi dạy bình thường. Nên là tật bệnh dĩ giảm thực vi than dược, là nếu tật bệnh lấy cái giảm ăn, tại vì mình ăn thì nó bệnh nhiều, nên nó là họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Nó bệnh là do vào cái miệng mình thôi, thì coi như là nếu mà tật bệnh thì bớt cái vấn đề ăn, hoặc là ăn có cái điều độ, có cái giờ khác đàng hoàng liều lượng, tại vì cái y học bây giờ cũng khuyên mình. Ha, thành Đức Phật là một cái nhà mà đại y học. Ha, đây là ngài chế không ăn chiều là cái rất hay nha, ăn ít và không ăn chiều. Hàng tỳ kheo hồi xưa nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc thôi, nhật trung nhất thực, không có ông bà tỳ kheo nào nói đau bao tử, không có, rất đơn giản, ngày ăn bữa thôi nó nhẹ. Còn mình ăn bây giờ đủ thứ đó, thì nó vô cái chất độc, nó chất độc. Ha, thành ra bệnh tật thì giảm ăn đó làm thuốc men thôi. Đó đó là thứ tư. Thứ năm, phiền não dĩ nhẫn nhục vi bồ đề. Nếu mà có phiền não khởi lên thì lấy cái sự nhẫn nhục đó là làm cái sự mà giác ngộ. Nó phiền não chỉ lấy cái nhẫn nhục, nhẫn nhục là có thể là trừ được tất cả. Chứ cái phiền não là tự nhiên khởi lên thì chống cự, ham nói đủ thứ việc mà đem cái sự nhẫn nhục. Thứ sáu, thị phi dĩ bất biện vi giải thoát. Nếu mà có việc thị phi á, nào là phải, nào là quấy, lấy cái việc mà không có biện bạch để làm cái sự mà giải thoát, thì mình thấy cái thị phi này mà chúng ta mà không có biện bạch thì cái xưa có nhiều. Thí dụ như nó quan thì kính chẳng hạn, nhớ nổi quan nhưng mà không bao giờ thanh minh, không gì hết á. Nên đó là cái thị phi. Còn mình bây giờ cái việc mà nó trái mình cũng cố cãi để cho phải, nhớ mình trái mình có lỗi mình nói sao cho nó đừng có lỗi. Nên thì trong này tôi nói là thị phi dĩ bất biện vi giải thoát. Thứ bảy là lưu chúng dĩ lão thành vi chân tình. Nếu mà cái người nuôi chúng á lấy cái việc mà chân tình và cái việc mà thật thà lão thành là cái việc mà thiệt hàng ngày sống như thầy trò sống thật chứ không có giả dối, không có môi miếng, không có hình thức ở ngoài, là phải lấy sống thật lão thành vi chân tình mà sống là sống chung là thật sự là nó đơn giản mà chân tình chứ không sống với vấn đề mà nó hình thức. Thứ tám, chấp sự vĩ tận tâm vi hữu công. Nếu mà làm việc á thì lấy cái việc tận tâm mà làm, nó lấy cái có công đức. Chứ đôi khi làm việc mình lấy có, tránh nặng tìm nhẹ, nó thường thường vậy, mình tránh nó đó. Chấp sự là coi như mình lánh để tìm cái gì nè mà nhẹ nhất hay là ấy, đó là cái những lười đó. Chấp sự vĩ tận tâm vi hữu công. Nhớ cái việc mà tự truyện có ngài Lưu Dân ấy nha. Ngài nói khi mà nghe làm cái việc chúng như vậy, âm thầm đi trước chứ không nói với ai nữa, coi như mà hy sinh mình đi trước, âm thầm đi. Thế thì cái việc đó là cái để làm việc chúng là một cái là phước báo nhiều nhất trong đó, công quả cho chúng. Không có cái gì mà lớn bằng công quả của chúng á. Thành ở trong chúng là cái kinh nghiệm ở trong chúng á nha. Thứ nhất á là mình được lòng chúng, là được lòng chúng á, dễ gây cảm tình đối với chúng á, hay là cái mình siêng năng, mình không tính toán trong làm việc, không tính toán tại vì cờ thầy gần 50 năm ở trong chúng mà không có ở riêng, nó thành những cái gì ở trong chúng á đằng này ta kinh nghiệm hết á, không bao giờ mình nạnh hẹ, tránh nặng tìm nhẹ, mà cái gì nó khó, cái gì mà nó cực mình hy sinh trước mình làm, không bao giờ mất. Nói cái đó nhớ là nên nói, cũng có trong lớp học có nói năm hòa thượng Thiên Nhân hồi trước là mà họ lớp với mấy thầy, mà sau giải phóng này là thì mấy thầy là lần sau là có 2.5 mẫu ruộng, phía đằng sau sát bên này là đây là ruộng đó, mà đó nhà đồng bào năm Mậu Thân ra họ ở đây, cái đây là cái nghĩa trang, phóng quế dơ lắm, mà mấy cái miếng ruộng mà sát với cái ranh cái nhà này kia nọ thì dơ, họ phóng quế sáng ngày không đi dơ lắm mà mình ra cấy rồi đó là mấy thầy sau giải phóng đi cấy hết á, 40-50 người sáng ngày ra cấy nhổ mạ rồi gánh đại đẩy rồi đó cấy cấy, mà cái lối mà sát ở trong cái nhà ta mà cái bờ không ai dám vô lắm, ai cũng tránh, mà có mình hòa thượng Thiên Nhân không đi cái lối đó, tại vì nó phân nó nổ lình bình sáng ta đi nó dơ dữ lắm, mà thấy có cái hạnh đặc biệt nha, thấy là đặc biệt. Cái đó là cái mà khó làm, nó thành nhờ cái, có thể là nhờ cái công đức đó mà mày bây giờ thấy có cái địa vị, có này kia nọ. Xong đó ta nói để đại chúng thấy rằng cái việc khó trong chúng, cái việc đó khó mà khó tầm thường nữa, chứ không phải khó ra khỏi sinh tử nó khó hơn, mà cái việc này mà mình cũng khó mà làm được. Nhớ cái việc là nó thành là chấp sự vị tận tâm vi hữu công là thứ tám. Thứ chín, ngữ ngôn dĩ giảm thiểu vi trực tiệt. Thứ chín này cái lời nói là ngôn ngữ á, thì lần lần mình giảm thiểu nó ít một chút cho đến khi mình dứt thì cái ngữ ngôn này, cái người mà ít nói chừng nào thì mình thấy nó có hay, với nhiều người mà nói cái gì cũng nói được á, thì cái đó nó không hay. Trong chúng ít nói chừng nào mà ít nói là mà có cái chiều sâu, có cái phía ở trong nó tồn lại. Nó chứ mà cái gì cũng nói liên quyên thiên mà nó thường thường trước hòa thượng ở đây nói hòa thượng Nhận Đức á, là cái lời nói có ngọc, lời nói ra cái lời nào là có giá trị. Trong cuộc họp mình đấy, cái ông thầy không, ông thượng tọa hòa thượng ít nói mà lâu lâu phát biểu nói, lưu ý có giá trị. Còn cái ông đụng đâu nói đó, liên tu đụng cái gì cũng nói là nó không có giá trị. Anh nhớ cái chỗ này, nó là nói là lời nói giảm thiểu cho lần lần đến ngay dứt. Thì ở trong này thường thường có ví dụ như ta mời mình không đi hoặc không đáp ứng, không giảng, không ham để mà nói thì có cái câu là ba lần thỉnh, bốn lần từ, mười lần muốn nói, chín lần thôi, khóe miệng lên meo với giấc quạt mùa đông. Ba lần thỉnh, bốn lần từ, chứ không phải là chưa thỉnh cái mình thích mình đi mình nói nè. Mười lần muốn nói, chín lần thôi, mười lần mới nói nhưng mà chín lần thôi dừng là không nói. Nên ta cũng ví dụ như khóe miệng lên meo, không nói riết cái khóe miệng mà lên meo đi, như chiếc quạt mùa đông nè. Chiếc quạt mùa đông treo đó chứ đâu có sử dụng chiếc quạt nếu là mùa đông. Thì cái ví dụ như con người ít nói, nhiều người bây giờ là ưa đi giảng, ưa nói lung tung vậy mà rốt cuộc là nó không có trúng vô đâu nha, không có giá trị. Thứ 10, trưởng ấu dĩ từ hòa vi tấn đức, già lớn hay nhỏ đều lấy cái sự mà từ hòa để mà cái đức tiến lên. Thứ 11, học vấn dĩ cần tập vi nhập môn, vấn đề học vấn thì lấy cái sự siêng năng cần cù học để vào cửa là siêng. Thứ 12, nhân quả dĩ minh bạch vi vô quá, về cái nhân quả thì lấy cái sự mà rõ ràng, minh bạch là mình hiểu rõ ràng nhân quả, làm cái gì mà không lỗi, mình nhận định cái nhân quả rõ ràng, nhân thì có quả, mà cái quả thì đó là nhân quả đồng thời hoặc nhân quả có ba cái giai đoạn là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Có ba cái giai đoạn mình minh bạch rõ ràng, nhân quả di minh bạch vi vô quá để mình không lỗi. Chứ mà nhân quả phải hiểu là nó ba đời nha, chứ không phải là có hiện tại liền. 13, lão tử dĩ vô thường vi cảnh sách, nếu mà già chết thì lấy cái việc mà vô thường để mà răn nhắc sách tấn nha. Lão tử thành ai cũng trải qua, rồi sanh rồi lão rồi bệnh rồi tử, mà luôn luôn lúc nào mà lấy cái sự vô thường, dép dưới giường lên giường dậu biệt, sống ngày nay có bảo đảm được ngày mai, đã lấy cái đó để mà chơi. Đừng bao giờ nói ta sống trăm năm, hai ba trăm năm gì không có, sống bữa nay chỉ biết ngày nay là thôi, chứ lên giường chưa hẳn gì mình ngày mai còn nữa. Lúc nào cũng nghĩ như vậy thì mình ít cái phiền não. Lão tử dĩ vô thường vi cảnh sách. 14, Phật sự dĩ tinh cái gì, tinh nghiêm vi thiết thật, nếu việc Phật sự thì lấy sự tinh nghiêm mà làm thiết thật. Tinh nghiêm là mình cho nó rõ ràng. Thí dụ việc Phật sự thì là từ thiện ở đâu ra đó, tiền nào ra tiền nấy, là tinh nghiêm và thiết thật, chứ mình không có lợi dụng cách này cách khác thì cái đó nó tội. Về Phật sự thì phải cho nó rõ ràng, phải tinh nghiêm và thiết thật. 15, đãi khách dĩ chí thành vi cúng dường, nếu mà có khách đãi khách đó, thì lấy cái sự mà thành thật chí thành vì đó để mình cúng dường, rộng rãi mình cúng dường rồi đãi khách cách này cách khác. 16, sơn môn dĩ kỳ túc vi trang nghiêm, ở trong sơn môn á, cửa thiền thì lấy những cái bậc mà kỳ túc để làm trang nghiêm. Ai mà ta thấy một cái tòng lâm nào, một cái chùa nào mà có những người tu hành kỳ túc và cả rồi là ra vẻ đạo đức, thì cái đó để mà trang nghiêm cái thiền môn, chứ không phải lấy mấy chú điệu lóc chóc trong đó nha. Đó là bậc kỳ túc. Kỳ túc là những người mà chân tu, những người mà lão thành, là đóng lương của Phật pháp á, cho trong giáo hội cũng vậy, cũng lấy những vị mà đạo đức, những người mà là tu hành chân chánh, mà gọi là kỳ túc. Hai chữ đấy kỳ túc nha. Sơn môn dĩ kỳ túc, vi trang nghiêm, hành sự vĩ dự lập, phi bất lao. Nếu công việc mà làm á thì phải dự lập, là chuẩn bị trước, dự tính trước để không có nhọc mệt. Cái gì mình tính toán đâu đó nó, công việc nó rõ ràng thì cái việc nó tới rồi mình đi làm nó nhẹ nhàng hơn. 18. Xử chúng vĩ khiêm cung vi hữu lý. Nếu vấn đề mà xử chúng á thì phải là đưa ra cái gì nó có lý mà khiêm cung, chứ đừng có lấy cái quyền của mình, cái thế của mình rồi mình áp đảo chúng ở dưới. Sự chúng vị khiêm cung vi hữu lý. Thứ 19. Ngộ hiểm dĩ bất loạn vi định lực. Nếu mà gặp những cái gì nguy hiểm thì mình có sự định lực, không có tán loạn, là cái định tâm có thể là mình xử sự được khi mà cái nguy hiểm nó đến, nó bình tĩnh thôi, có định lực vậy. 20. Là tế vật dĩ từ bi vi căn bổn. Nếu đối với tất cả chúng sanh hay là những cái loài vật thì mình lấy cái việc mà từ bi để làm nền tảng. Đây là hai điều này rất là hay nha. Vấn đề nó cần thì coi như học thuộc lòng. Cái đây là cái mà hưng thạnh của một cái thiền môn. Chứ ta không có nói về cái vấn đề thiền tịnh hay có pháp môn nào khác, mà trong một cái thiền môn muốn hưng thịnh á thì với cái tinh thần này để mà sinh hoạt trong một cái chùa thì mình thấy đây là cái bách trưởng Thanh Quy. Thanh Quy bách trưởng thì nó cũng rất nhiều, ngài dạy cũng rất nhiều trong cái sự sinh hoạt cũng tăng đoàn. Nhất vật bất tác, nhất vật bất thực, là ngài bách trưởng là biểu trưng cho cái vị mà năng động ở trong cái thiền môn. Nên đó là thấy cái bản này nó cũng hay, thành để là soạn ấy ra để cho mấy huynh đệ sau này làm những cái tư liệu rất cần trên phương diện mình sinh hoạt trong chùa chiền hay là mình học tập trong đó. Có những cái điều này thì mình thấy cái sự sinh hoạt trong thiền môn nó có nề nếp hơn, nó có thể hưng thạnh hơn. Có chữ nào không biết không? Vậy là mấy đệ đọc được hết rồi phải không? Nó cần đọc lại không? Hả? Khỏi không hả? Cần. Cái này chữ dễ con, nó đâu có khó gì đâu. Thì bữa nay chúng ta học về vấn đề mà phạm giọng hiệp chú á. Thì hôm trước là học mà thầy chưa có nói về cái ý nghĩa của cái phạm giọng. Tại sao gọi là phạm giọng? Thường thường những cái bộ kinh nha, hoặc giả là lấy cái dụ để làm cái tên cho bộ kinh, hoặc giả là lấy cái tên người vân vân, làm một cái cảnh nào đó. Nói thí dụ như trong bộ kinh Phạm Võng này là Đức Thích Ca ở trong cung Mê Thủ La Thiên Vương để tứ thiền, là cõi trời thứ 24. Trong 28 cõi trời, mà cõi trời là cõi trời 24 của sắc giới, thêm 4 cõi trời của vô sắc giới nữa là 28 cõi. Thành cõi này đệ tứ thiền trong Đại Phạm Thiên Vương, tất nhiên là cao nhất của 18 cõi trời sắc giới. Thì ngài mới thấy cái cõi trời đó, Đại Phạm Thiên Vương mới trang trí treo những cái rèm. Những cái rèm là cái rèm nó đan nhau có từng lỗ như vậy, rồi trong rèm nó kết những cái hạt châu. Cái hạt châu á, mà hạt châu này nó chiếu với hạt châu khác, nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm mới nói là trùng trùng duyên khởi á. Mỗi lần cái chùa vệ trên gia đình à, ở trong cái phòng mà tứ giác á, lục giác á, đốt một ngọn đèn thôi mà vô đó thấy vô số ngọn đèn, Nó tại vì cái để xung quanh hết là những cái kính, cái kính lục giác á, theo tường để, rồi cái này nó chiếu bên này, nó chiếu bên kia, không biết vô số bao nhiêu cái đèn. Nó nói dụ ở trong kinh Hoa Nghiêm, trùng trùng duyên khởi, thì trong cái mảnh lưới đó là kết những cái hạt châu, mà hạt châu này chiếu qua hạt châu khác thì coi như là vô số cõi trong đó. Đó Đức Phật lấy cái đó là nó là cái phạm võng. Thì kinh mà kinh phạm võng có cái chữ phản nó vậy. Rất ma ra la là cái phạm võng á. Rất ma ra la này là phạm võng. Nhớ là tiếng Phạn là phạm võng. Mà sutra nó là kinh. Cái kinh phạm võng mà thầy nói lại là kinh phạm võng thuộc đại thừa của Biệt giáo. Phạm võng là thuộc đại thừa, mà đại thừa đây là Biệt giáo. Tại sao gọi là Biệt giáo? Tại vì nó riêng cho cái hàng Bồ Tát, chứ Thinh Văn không có giữ cái giới này, nên gọi là thuộc Biệt giáo. Đó là vị Đức Phật nói cho riêng cho hàng Bồ Tát thôi. Còn riêng ngài Thiên Thai, Thiên Thai là ngài Trí Giả đại sư á, và cái Thiên Thai thì ngài phán nó dù Biệt giáo mà gồm cả Viên giáo. Cái Biệt giáo này riêng nói cho hàng Bồ Tát, Thông giáo là nói chung cho Bồ Tát và Thinh Văn. Trong bốn thời Tạng, Thông, Biệt và Viên, là Tạng là nói riêng cho cái hàng Thinh Văn, Thông là nói chung cho hàng Bồ Tát, Biệt là nói riêng cho hàng Bồ Tát. Tí Thông này nói Bồ Tát và Thinh Văn, còn Biệt là nói riêng cho hàng Bồ Tát. Rồi cái Viên giáo này là cuối cùng, là tóm lại là nó nhất thừa như trong kinh Pháp Hoa. Thì ngài Thiên Thai Trí Giả đại sư, ngài mới phán phạm võng này cũng gồm cả Biệt giáo và Viên giáo. Biệt giáo là nói riêng cho hàng Bồ Tát, Viên giáo là nói đến cái quả Phật thừa, tất nhiên là từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang. Đó là nói cho hàng Bồ Tát á, thập trụ đi đến cái quả Phật đẳng giác. Cho nên ngài nói là Biệt giáo mà cũng gồm cả Viên giáo. Tại vì ngài mới nói là bởi trên phương diện lý tánh thì hàm dung tất cả chúng sanh, nhất tức nhất thiết, nhất tâm tức nhất thiết tâm, nó một tất là tất cả, nhất tức nhất thiết, một là tất cả, mà nó là một tâm tức là tất cả tâm. Tại vì người nói là Phật với chúng sanh tam vô sa biệt, tâm Phật chúng sanh tam vô sa biệt là không có khác. Đây là nói về cái tinh thần của Bồ Tát. Thì nói kinh này được Đức Phật nói đồng thời với kinh Hoa Nghiêm. Sau khi Đức Phật Thích Ca từ ở Đệ Tứ Thiền rồi mà trở xuống cõi Bồ Đề này, thì hôm trước này nói là kinh Phạm Võng được bao nhiêu quyển? Bao nhiêu quyển? Là 120 quyển, mà gồm có 61 phẩm. Mà đây chúng ta học chỉ có một phẩm đó thôi, là cái phẩm thứ mấy? Phẩm thứ 10. Tên cái phẩm này là Tâm Địa Pháp Môn. Là 61 phẩm này, trong cái phẩm mà Tâm Địa Pháp Môn chia làm hai quyển, quyển thượng và quyển hạ. Quyển thượng là nói 42 tâm của cái nhân tu của hàng Bồ Tát đến quả Phật. Thì cái quyển thượng này nó là giai cấp tu chứng của Bồ Tát từ thập trụ cho đến thập địa đẳng giác và diệu giác. Đây là nói là cội nguồn của Phật quả. Không có Phật nào không có tu cái này để mà lên cái quả Phật được á. Đó là cái quyển thượng nói về thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang và thập địa đến cái quả Phật đẳng giác và diệu giác. Đẳng giác là coi như gần đồng quả Phật, diệu giác là Phật. Nên nói 42 tâm hay nói 42 địa vị của hiền thánh. Đại chúng nói này nắm cho kỹ nha. Còn quyển hạ thì nói về tâm địa giới pháp của Bồ Tát. Cái tâm địa giới pháp này là nói 10 trọng 48 khinh. Đây là phần căn bản của hành giả thực hành theo đạo Bồ Tát. Nếu theo đạo Bồ Tát, chúng ta phải thọ và trì 10 trọng 48 giới khinh. Cái này là cái sự tu của chư Phật từ quá khứ. Tất cả vị Phật nào cũng phải trải qua tu với cái tâm này, gọi là tâm địa giới pháp á. Thì kinh này do ai dịch? Do ai dịch? Hôm trước mình nói rồi, kinh này do Ngài Lá Thập dịch vào đời Diếu Tần. Và nếu theo tương truyền đó, Ngài Lá Thập này chỉ dịch có cái phẩm mà tâm địa Bồ Tát, tất nhiên 10 trọng 48 giới khinh này thôi. Thế rồi mà nói cho đủ thì ba bộ này kêu Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập. Nói cho đủ cái phần này là Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Phẩm, Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập. Ta nói phẩm này là thuyết minh về tự tánh thanh tịnh, là nguồn gốc xưa nay sẵn có của tất cả chúng sanh. Là nói về cái tâm địa giới hay tâm địa phẩm, nó là tất cả ai cũng có hết. Thì bây giờ nó là lược giải về cái đề kinh mà Phạm Võng á. Thì kinh này nói là Đức Thích Ca tuyên thuyết, hay là nói cho đủ, hay là nó rộng mà xa hơn thì tất cả Phật quá khứ đã từng nói và từng phụng trì cái kinh này. Còn mình nói theo cái thực tế là kinh này do Đức Phật Lô Xá Na nói ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Tại vì khi mà Đức Thích Ca ở nơi tứ thiền trong cung Mê Thú La Thiên Dương, hào quang chiếu khắp tất cả các cõi, rồi các Bồ Tát mới là tụ về đó, người nào cũng thấy nhau, nghi ngờ xưa nay chưa có ánh sáng này, không biết ánh sáng này là ánh sáng gì, bắt đầu mới đi hỏi, đi tìm và nghi. Thì Đức Thích Ca mới đem tất cả những hàng Bồ Tát ở đó, dân tập ở đó, đi về là cái cõi của Đức Phật Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng để hỏi ba cái việc này. Kinh tiếp đại chúng, cái từ kinh tiếp đại chúng là Đức Thích Ca mang tất cả những hàng Bồ Tát ở con đó về thế giới Liên Hoa Đại Tạng, chỗ Đức Phật Lô Xá Na. Mà đi tới chỗ Đức Phật Lô Xá Na, thấy Đức Phật Lô Xá Na ngồi trên đài sen có 1000 cánh, ánh sáng rực rỡ vậy. Rồi Đức Phật Thích Ca cũng như hàng Bồ Tát đảnh lễ dưới chân Đức Lô Xá Na, mới hỏi về cái tu nhân của Đức Phật Lô Xá Na là tu những cái gì mà giờ này Ngài được cái quả như vậy. Rồi Đức Phật Lô Xá Na mới nói rằng ta đã vô lượng kiếp tu hành từ cái thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, đẳng giác và diệu giác, rồi mới lên được cái quả này. Đang vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Hay đó gọi là Đức Lô Xá Na mới là khi nói rồi có một vị Bồ Tát quyền thông qua quan dương á, qua quan chủ á, mới hỏi vậy thập hắc thú là gì, thập trưởng dưỡng là gì, cho đến thập địa là gì. Ngay rồi Đức Phật Lô Xá Na mới là nói những cái đó. Mà nói đó rồi mới Đức Phật Lô Xá Na, ông đem những lời ta nói này về cõi các ông ở, các ông trị gì đó, đem lại truyền trao cho tất cả chúng sanh. Thì Đức Phật Thích Ca là ở cái cõi Ta Bà Diêm Phù Đề này, Ngài mới đem những lời đó mà Ngài nói chúng sanh ở đây. Mà Ngài trước khi mà xuống đây thì Ngài còn đi lòng vòng, là đầu tiên là ghé Tứ Thiên Vương, mới là Đau Lợi Dạ Ma Đau Xuất Quá Lạc 6 cõi trời dục, rồi bắt đầu lên cõi trời sắc giới, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trong cung Mê Thiên Vương. Ngay chừng đó Ngài mới muốn trở lại cõi Ta Bà này, thì phải Ngài trở lại đâu? Trở lại cõi Đau Xuất. Thì hiện mới xuống đây thành đạo này kia nọ. Mấy Ngài nói ta 8000 lần trở lại cõi Ta Bà là vì chúng sanh. Mà nói là cái này, Đó là cái sự thị hiện. Còn Đức Thích Ca thì nó đây nói là Đức Thích Ca nói cũng được, mà Lô Xá Na nói cũng được. Tại Đức Thích Ca là hóa thân của Đức Lô Xá Na, mà Đức Lô Xá Na này được gọi là tịnh mãn, từ công đức cho đến sự thanh tịnh tròn đầy hết, hiển lộ pháp thân hoàn toàn. Ta nên nhớ là Đức Phật thì có ba thân nha, coi như là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Ứng hóa thân là Đức Thích Ca. Thành là Lô Xá Na mới có ứng thân 1000, Đức Thích Ca ngồi trên 1000 là cánh sen. Đó là Đức Lô Xá Na là nói pháp, còn báo thân nói pháp, mà hóa thân thì làm thánh chúng để mà nghe lời của Đức Lô Xá Na nói. Mà pháp thân thì không có nói, pháp thân thì coi như là cái bản tánh xưa nay tất cả mọi người. Mà nhờ cái sự tu hành hiện tại mới cái pháp thân nó hiển bày. Nhưng mà pháp thân mà hiển bày ta nó bổn với tích, mà nó bổn á hay là nó căn bản trí, phải nói là từ cái pháp thân. Mà cái tích là tất nhiên cái hậu đắc trí á, là nào, là ai? Nếu mà nói là căn bản trí phải nói là pháp thân, hậu đắc trí hay là nó tích là nói là báo thân là Lô Xá Na nhớ. Cái đó mình nắm cho kỹ trong này, tại ưa nói là bổn với tích trong kinh Pháp Hoa cũng vậy, hay nó căn bản trí và hậu đắc trí. Thì bây giờ là nói là hai chữ mà phạm võng á, phạm là tâm địa giới pháp của chư Phật, cũng là bổn nguyên của tất cả chúng sanh xưa nay đầy đủ, nên gọi là phạm. Là tâm địa giới pháp của chư Phật, là phạm này là cái sự thanh tịnh, nó kia là phạm hạnh, cũng gọi là bổn nguyên của tất cả chúng sanh là xưa nay sẵn có, nên gọi là phạm. Cái này là nói về cái ý của cái phạm võng đó nha. Rồi đó là đó chữ phạm, mà còn nói chữ võng á là huệ mạng khắp truyền nơi trần sát, nên gọi là võng. Tại vì như cái những hạt châu mà trong cái chiếc rèm nó chiếu đã vô số vậy. Trần sát là nhờ những cái cõi như vi trần. Trong văn kinh thực tế, Đức Như Lai thấy bảo tràng mành lưới treo trong đại phạm thiên dương, mành lưới ấy có những hạt châu kết lại thành. Đó là nói giáo pháp Đức Thế Tôn nói ra cũng như vậy, tùy theo tự tâm của chúng sanh nên Phật nói vô lượng pháp môn sai khác. Giai cấp của thánh hiền có vô lượng sai khác, mà không pháp nào chẳng phải tùy theo sự cấu nhiễm trong tâm chúng sanh khinh trọng phương tiện mà an lập. Đức Phật này lập cái giáo pháp là đối tượng với trong tâm niệm của chúng sanh, tùy theo đó để mà độ. Dù chư Phật có nói bao nhiêu pháp môn chăng nữa cũng không ngoài tâm của chúng sanh như trong ngoài. Thí dụ phạm võng thì coi như là Phật nói gì cái gì cũng không ngoài tâm tất cả chúng sanh, là nói những cái gì của chúng sanh đang có mà tùy theo đó để mà độ. Nên là nói vậy. Thành cái phạm võng này nó mỗi thứ nó khác nhau. Nếu ước về ngôn giáo của Như Lai nói về phạm á, phạm võng á, phạm là ý nghĩa thanh tịnh, biểu thị ngôn giáo của Như Lai từ trong bể đại giác thanh tịnh lưu lộ ra. Nói về cái nếu phạm mà đứng trên cái ngôn giáo của Như Lai để nói là cái nghĩa thanh tịnh. Tại vì từ ở trong biển đại giác thanh tịnh của Như Lai mà lưu lộ ra, có công năng chỉ đạo cho mọi người hướng thượng, bất luận loài hữu tình nào tiếp thọ ngôn giáo ấy đều được lìa cấu quế. Đó là nói chư phạm. Còn võng là gạn lọc, mò bắt, biểu thị giáo pháp Đức Như Lai thanh tịnh giống như mành lưới có công năng lừa lọc, mò bắt tất cả chúng sanh trong bể khổ sanh tử, đưa đến cảnh an vui niết bàn. Đó là cái nghĩa mà phạm võng nói về cái ngôn giáo của Như Lai. Phạm là coi như là ở trong tâm thanh tịnh của tất cả Như Lai mà lưu xuất. Còn võng này là cái lưới mà mò bắt có công năng là cứu vớt tất cả mọi người trong biển khổ lên cái cảnh an lạc niết bàn. Đó là đứng trên cái ngôn giáo của Như Lai. Còn nếu đứng về giới pháp để luận hai chữ phạm võng, xưa nay từng nói là nghiêm trì giới cấm là phạm hạnh, nên giới pháp chính là phạm Vì giới có công năng phòng phi chỉ ác, phòng hộ ba nghiệp, phá trừ các kiến chấp để chứng nhập chân lý. Còn giọng về giới luật thì nhiếp thiện pháp giới nhờ nhiêu ích hữu tình giới của Bồ Tát. À, là cái này là nói về hai cái tụ phía sau nha, ta không nói cái tụ mà nhiếp luật nghi giới. Nên là cái chữ giọng này ta nói mới nói là nhiếp thiện pháp giới, là cái lưới mà đem cứu giúp chúng sanh, bắt chúng sanh, mò cứu chúng sanh đem ra khỏi cái biển khổ. Nên gọi là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Vẫn có công năng lừa lọc mò bắt mình và người khỏi bể khổ sanh tử. Bởi Bồ Tát nó phát tâm Bồ Đề mà không dân giữ tam tụ tịnh giới, tức không mò bắt chúng sanh ra khỏi biển khổ, thì mất hẳn tư cách của Bồ Tát. Đó là ước về giới pháp. Còn ước về giới tướng thì giới tướng của Bồ Tát nhiều như trần sa, vi tế sai khác, xen lộn lẫn nhau, thật khó biết, dụ như mành lưới, mà mành lưới này mục đích nhằm thúc đẩy hành giả đi trên đường giải thoát, không phải là điều thúc phược mọi người. Đó là ước về cái giới tướng thì nó vô lượng. Nên trong kinh Anh Lạc á, chỉ có 10 trọng à, chứ không có 48 giới khinh. Mà những cái điều giới khinh của kinh Anh Lạc này nó 84.000 pháp môn, 84.000 oai nghi, tế hạnh, điều đó là giới khinh của trong kinh Anh Lạc. Còn phạm võng thì có 10 trọng 48 khinh. Nói về hai chữ phạm võng á, thì đây nói là chỉ cho bổn nguyên tâm địa tất cả chúng sanh. Tâm địa đây chính là chỗ chư Phật đã chứng, Bồ Tát đã tu, chúng sanh đang mê muội. Thế nên Đức Như Lai đã hơn 8.000 lần qua lại trong ba cõi vì mục đích khai thị cho tất cả chúng sanh nhận được bản nguyên tâm địa của chính mình. À, đây là nói về cái tâm địa bổn nguyên của tất cả chúng sanh là ai cũng có, là chỉ về cái Phật tánh đó. À, mà đây là coi như Đức Phật đã ngộ chứng, đã đạt được. Còn Bồ Tát thì đang tu, còn chúng ta thì đang mê muội, chưa nhận được cái này. Thành là trong cái thập địa có 10 địa. Mà 10 địa này nếu mà mình tu chứng được một cái địa nào thì cái pháp thân nó hiển bày. Nếu mà tu 10 địa mà chứng hết 10 địa như vậy thì pháp thân hoàn toàn nó hiển lộ ra đến đẳng giác và diệu giác. Nhớ cái pháp thân của mình giờ cũng có, Phật tánh mình cũng có, nhưng bây giờ nó chìm đâu không biết, nó bị trôi lăn, nó bị lấp hết như vàng biết ở trong mỏ như vậy, nhưng mà tìm chưa thấy. Mình cái gì mình đào mỏ lên rồi mới lọc cách này cách khác mới vàng nó mới hiện được. Còn Đức Phật thì coi như vàng đã thành vàng ròng rồi, lọc ra lấy từ trong mỏ lên. Còn Bồ Tát thì có đang lọc, đang khai quật lên. Còn chúng ta thì bây giờ nằm im nó không biết đâu. Đó là nói phân ra cái Phật tánh sẵn có. Như ở trong cái kinh Niết Bàn cũng nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà muốn thấy Phật tánh như vậy phải trì giới mà tu, Phật tánh mới hiện. Đó là nói về cái phạm võng nha. Thì trong 42 địa vị của hiền thánh thì hay là nó 52 cấp bậc, thì mình tính là cái thập tính, mà thập tính ở trong này ta bỏ ra nó về ngoại phàm. Tại sao gọi là ngoại phàm? Nó cái là thập tính trong này ta không kể, ta sẽ kể 42 địa vị của hiền và thánh. Mà thường thường ta kể là 52 địa vị, mà thập tính luôn mới kể 52. Mà thập tính tại sao trong này kinh Phạm Võng này không kể trong cái thập tính, không đưa thập tính trong này? Tại vì thập tính thuộc về ngoại phàm. Ngoại phàm là cái kiến tư hoặc nó bị phục thôi mà chưa diệt, nhớ nha. Thành ta gọi là ngoại phàm là phục. Tất nhiên mà lấy cái đá mà mình đè cỏ xuống, cỏ nó còn nguyên đó, chứ là chưa có diệt. Bắt đầu từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, ha, thập pháp tú, thập dưỡng dưỡng, thập kim cang, là bắt đầu diệt một phần phiền não. Nó là cái diệt. Còn cái phục này là chưa, nên ta gọi là ngoại phàm. Còn cái sơ địa trong là bốn quả la hán, là chúng với bốn quả la hán. Cái bốn quả sanh văn á, đầu tiên là cái quả sơ quả tu đà hoàng là gì, là phục hay là diệt? là diệt kiến hoặc trong dục giới, là cái sơ quả tu đạo hoàng á, là mới diệt kiến hoặc trong ba cõi nhé, dục sắc và vô sắc, tư hoặc còn nguyên. Nhớ kiến hoặc diệt chứ không phải là phục, mà cái tư hoặc thì phục ở dục giới mà chưa đoạn ở dục giới, sơ quả tu đạo hoàng. Rồi kiến hoặc nó đoạn hết, đoạn hết kiến hoặc trong ba cõi thì chứng được sơ quả tu đạo hoàng, thành mới là tư hoặc còn phục mới là trở lại đây mấy lần, trở lại đây 7 lần kia là sơ quả tu đạo hoàng, gọi là thất lai còn trở lại đây 7 lần, tam quả a la hàm mới gọi là nhất lai trở lại đây 1 lần nữa, rồi còn a la hán mới vô sanh không trở lại đây nữa. Đó là 4 cái quả chứng của cái tinh văn đó. Đó thì ở đây là chúng ta học là 42 địa vị của hiền thánh, nhưng mà chưa vô nha. Bây giờ còn cái lúc đầu á thì nói từ cái thập trụ và thập hạnh, thập hướng, đó là gọi là tam hiền. Cái thập trụ này sau khi tính tâm nó thành tựu, tất nhiên là cái thập tính là được thành tựu rồi á, tất nhiên là kiến tư hoặc đã phục, trí huệ an trụ nơi lý, chứng được vị bất thối. Còn gọi là thập pháp thú, hay là tất nhiên là từ cái thập tính mà nó trở lên qua thập tính rồi, nó để cho nó là thập trụ nè, thập hạnh, thập hướng, thập địa, đó là một cách gọi. Cái gọi thứ hai là thập pháp thú. Thập pháp thú là thập trụ á, thập trưởng dưỡng, nó là thập hạnh á, rồi thập kim cang, đó là cái loại thứ ba của hiền. Rồi tới bước lên bậc thánh là thập địa. Hãy nhớ những cái từ sau này chúng ta vô ta hà học á, thì trải qua 40 địa vị hiền và thánh, rồi lên đẳng giác và diệu giác. Đó là nói về cái tổng quát trong cái địa vị tu hành, 40 địa vị trong kinh Phạm Võng của Quyển Thượng. Thì hôm trước chúng ta học tới tới đâu mình để lấy bài ra. Hôm trước chúng ta học hết cái phần thứ nhất, quyển thứ nhất nè, chỗ mà nhĩ thời Thích Ca Mâu Ni Phật, cho đến cái phần đó, cái phần giải luôn, phải không? Bữa nay là học về cái phần thứ hai, là chỗ nhị chỉ sở thuyết pháp môn, đó chỗ đó phải không? Hay là thứ hai nè, tại phần thứ nhất là nói về gì? Cái phần thứ nhất nêu tổng về pháp hội thời và xứ. Phần thứ hai là Đức Thích Ca phóng quang răng nhắc chúng. Phần thứ ba Bồ Tát phóng quang để mà hỏi. Nó 3 phần. Phần thứ nhất mình đang học rồi là đầu á, là tổng nêu pháp hội thời xứ, là nêu chung về cái chỗ, cái thời gian và cái pháp hội. Rồi cái phần thứ hai này là chỉ bài cái chỗ mà pháp môn. Thì trong cái phẩm là thuyết liên hoa đài tạng thế giới lô xá na Phật sở thuyết tâm địa pháp môn phẩm, phải đây không? Đây là cái phẩm pháp môn tâm địa Đức Phật lô xá na đã nói ở thế giới liên hoa đài tạng. Nhớ cái dịch phần đầu á, ở đây ngài Trí Húc ngài mới giải thích cái câu này: hải chúng vân toàn toàn cũng được, là coi như là đại chúng mà vân tập, toàn này là lập lại hay là hiệp lại, đó là gom lại á, nó chúng như biển nha. Cái tên kia mình để nguyên cái hải chúng vân tập, dục văn đại pháp là muốn nghe cái đại pháp, nghe cái pháp của đại thừa, tùy cơ diễn thị, tùy theo căn cơ mà diễn bài, ý tại quy nguyên, cái ý ở nơi muốn trở về nguồn. Như thử tâm địa pháp môn là như cái pháp môn tâm địa này, nãi lô xá na Phật sở thuyết, là cái chỗ nói của Đức Phật lô xá na, nhi tịnh mãn bổn tôn, mà bổn tôn tịnh mãn. Bổn tôn tịnh mãn là chỉ lô xá na, tại vì là lô xá na còn dịch nữa là tịnh mãn, là không có một cái điều nào mà không thanh tịnh, không có một công đức nào không đầy đủ nên gọi là tịnh mãn. Lô Sá Na còn dịch là tịnh mãn. Nãi cư liên hoa đại tạng thế giới, là ở nơi thế giới liên hoa đại tạng, kim vị chúng tuyên thiết, nay vì chúng mà tuyên bài nói ra, tỷ tri quyết bổn khiến, chữ tỷ mình dịch như khiến, cho biết rõ. Tri quyết, tri là biết rõ về cái bổn Phật, tất nhiên là dẫn về Đức Lô Sá Na biết, đặng cho biết về cái Phật có tích và có bổn. Bổn là chỉ về cái Phật mà quá khứ như là Phật tánh của mình sẵn có, mới là đưa về tới chỗ Lô Sá Na để nói rõ về cái pháp thân. Dĩ vi hạ văn kình tiếp lễ thân chi tiên dung giả, là để vì cái văn ở dưới, để làm cái văn ở dưới, chứ vi chẳng để làm cái chỗ mà là kình tiếp đích thân để thấy được cái dung nhan của Đức Phật Lô Sá Na. Tại này nó đưa ra cái đoạn đó để mà cái văn sau đưa ra là Đức Thích Ca đã dẫn chúng về trực tiếp gặp Đức Lô Sá Na. Cái dung là cái nhân dung nhan, tiên dung là gặp trực tiếp Đức Lô Sá Na. Thử liên hoa di danh báo độ, cái thế giới liên hoa đại tạng á, tuy gọi là cái báo độ, nên là đấy chút nữa là có bốn cái cõi đó. Thường thường mình ưa học báo độ, nhi xứng pháp thùy báo, mà gọi là cái pháp thân, chữ pháp này phải dịch là pháp thân nè, mà gọi là pháp thân, là chữ thùy báo để hiển bày về cái báo thân. Cái pháp thân này là Tỳ Lô Giá Na, là pháp thân. Báo thân này là Lô Sá Na. Mình cúng dường ba thân đó, cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Vậy gì nữa? Viên mãn báo thân Lô Sá Na Phật. Rồi mới là Thiên Bá Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba thân đó. Nếu muốn độ sanh thì cái báo thân này không báo độ sanh được. Đại chúng nhớ nha, muốn độ sanh phải hiện ra cái quá thân, ngàn trăm đức Thích Ca vậy, cái báo thân hiện ra cái quá thân như vậy, phải có vợ có con có này kia, nó đủ thứ hàng ma, đó là thị hiện cái quá thân. Còn cái báo thân này là xưa nay sẵn có của mỗi người, rồi nhờ cái sự tu hành nó đầy đủ như vậy mới gọi là thành tựu được cái báo thân, nghe là Đức Lô Sá Na. Rồi muốn quá độ tất cả chúng sanh là phải thị hiện ra. Nó thành ra ba thân Phật luôn luôn, lúc nào cũng phải có ba thân. Rồi là lễ tức tịch quang, cái thể tức tịnh quang, cái thể chính là cái sự thanh tịnh xưa nay sẵn có, là tịch quang, thường tịch quang đó. Tịch quang lý tánh tạ báo nải chương. Cái tịch quang cái là cái thuộc về cái lý tánh, là xưa nay thanh tịnh rồi. Rồi phải nhờ, tạ là nhờ. Cái báo thân nè mới là nó hiển bày, hiển bày cái pháp thân. Nhờ cái báo thân để hiển bày cái pháp thân, nhờ ứng hóa thân mới hiển bày cái báo thân được. Đó là ba đợt. Như thử chỉ điểm, như chỉ điểm ở đây ấy, chính là chánh dục linh nhân tự ngộ nhĩ, là chính khiến cho con người tự ngộ được mình, là tự ngộ cái bản tánh xưa này sẵn có của mình. Thì hiện đó này là tất cả đều là cái việc làm để cho chúng sanh nhận lại, là cái bản tánh xưa mình sẵn có, mà cái này là tự mình ngộ chứ không ai cho mình được hết đó. Đó là nói là chung ở trên này. Sau này giải thích về cái quán tâm. Quán tâm giả thử tâm thể vô nhiễm ô. Giải thích về quán tâm đó là cái tâm này, cái thể của tâm này không có nhiễm ô. Cụ diệu nhân quả danh vi liên hoa, đầy đủ cái nhân quả vi diệu nên gọi là liên hoa. Đây giải thích về cái vấn đề mà chữ liên hoa đại tạng á, là thử tâm kiên thật cao hiển. Cái tâm này nó là kiên cố chân thật, nó cao hiển, nhất thiết pháp chi trung đạo danh đài, là cái trung đạo của tất cả các pháp nên gọi là đài. Liên qua đài tạng, giờ ta giải thích liên qua đài tạng: thử tâm quản hàm chư pháp danh tạng, là cái tâm này rộng bao hàm các pháp nên gọi là tạng. Thử tâm kiên cùng danh thế, cái tâm này chữ thụ này là dọc, hồi nãy là quản này là ngang nha, rồi thụ này là dọc, cái tâm này dọc suốt cả nên gọi là thế. Rồi hoành biến danh giới, nó biến khắp nên gọi là giới. Nó tâm này là không có bờ mé, nó ngang dọc là sâu. Thử tâm ly quá tuyệt phi danh tịnh, cái tâm này nó lìa lỗi mà dứt quấy cho nên gọi là tịnh. Cụ trần sa đức danh mãn, nên đầy đủ cái công đức như là bụi cát như hà sa, nên gọi là mãn, là tròn đầy. Nhất tâm biến dụ chư tâm danh thuyết, như nhất tâm mà khắp dụ các tâm nên gọi là thuyết. Thử tâm chúng pháp chi sở tập khởi danh tâm, cái tâm này là cái chỗ nhóm khởi của các pháp nên gọi là tâm. Thử tâm chúng pháp chi sở y trì danh địa, cái tâm này là cái chỗ nương gìn giữ của các pháp nên gọi là địa. Thử tâm kham tác quỷ trì danh pháp, cái tâm này có đủ khả năng là gìn giữ cái khuôn phép cho nên gọi là pháp. Cái thường thường chúng ta học nói về nhậm trì tự tánh giữ sanh vật giải, là nói về cái chữ pháp á. Cái giải thích về chữ pháp á là cái pháp nó là cái nhậm trì tự tánh, là ngầm nó giữ cái tánh á. Quỷ sanh vật giải là cái khuôn phép để người hiểu được cái đó. Nói ví dụ nói về cái pháp á, là nó cái ly thì phải nó cái tướng nó như vậy mới gọi là cái ly. Rồi cái bút chì nè, cái tướng như vậy ta gọi là cái bút chì, là nó giữ được cái đó gọi là pháp. Nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, đó là nghĩa là chữ pháp. Rồi mới thử tâm biến thông chư pháp danh môn, nó tâm này khắp thông là các pháp nên gọi là cửa hay là môn, pháp môn này. Lược thích là ngạnh khái như thử hạ văn bất phục yêu chi khả dĩ ý tri. Lược giải thích đại khái, chữ ngạnh khái là đại khái như đây, cái văn dưới chẳng có lặp lại nữa nên lấy ý mà hiểu vậy. Thì cái này ta chỉ chung là giải thích là liên quan đại tạng thế giới lô xá na Phật thuyết tâm địa pháp môn phẩm, đó là ta giải thích cái đề tựa nguyên cái kinh này nói cho đủ á. Như hồi nãy là nói đó là cái phần cái đề tựa, bây giờ bắt đầu đi cho vô trong cái văn mà Đức Thích Ca phóng quang để mà nhắc nhở dạy chúng ở đây. Thị thời Thích Ca thân phóng huệ quang, sở chiếu tùng thử thiên dương cung, nải chí liên qua đại tạng thế giới. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca trên thân phóng gọi là huệ quang, cái chỗ chiếu từ nơi cái cung thiên dương này nải chí liên qua đại tạng thế giới, nhận đến thế giới liên qua đại tạng. Kỳ trung nhất thiết thế giới, nhất thiết chúng sanh các cát tương thị, quan hỷ khoái lạc. Trong đó tất cả thế giới, hàng chữ kỳ này chỉ là tất cả mọi người, Bồ Tát á, Bồ Tát trong tất cả thế giới, tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều thấy nhau, các cát tương thị mỗi mỗi đều nhìn thấy nhau, vui vẻ là quan hỷ vui mừng. Nhi vị năng tri thử quan, quan hà nhân hà duyên, mà chưa có thể biết được cái hào quang này là do cái nhân duyên gì. Giai sanh nghi niệm, hàng Bồ Tát đều sanh là cái niệm mà nghi ngờ. Vô lượng thiên nhân diệt sanh nghi niệm, coi như là vô lượng người trời cũng sanh ra cái điều nghi niệm. Thì Đức Thích Ca lúc đó mới phóng hào quang chiếu suốt cả cái cung mà Thiên Dương. Thiên Dương là cái cung thứ 24 của trời sắc giới, 28 cõi trời, mà cái cõi trời sắc giới này là của Đại Tự Tại Thiên Dương này là cao nhất của cái sắc giới. Kể từ cái tứ Thiên Dương cõi trời thấp nhất cho đến cõi trời thứ này là 24 cái tầng trời. Còn 4 cái tầng trời trên đó thì coi là thuộc về ở trên không có thân, cho tới phi phi tưởng xứ là thứ trời thứ 28 á. Còn ở đây là còn cái ở sắc giới. Lúc Phật Thích Ca phóng hào quang thấy thấp suốt hết vậy, rồi những hàng Bồ Tát, những hàng trời người mới thấy, mà không biết ánh sáng gì mà khởi ra cái vấn đề nghi. Nghi mới đi tìm, mới là hỏi. Cái này là cái duyên khởi để mà Phật nói cái kinh này. Chúng theo kịp không? Chữ dễ không à? Còn nó nói là cái phần trước mình nói về báo độ hay là thường tịnh quang tịnh độ, thường thường á thì chúng ta học là có bốn độ. Có bốn độ á. Mới nói là thường tịnh quang tịnh độ. Cái này là cái cõi luôn luôn lúc nào cũng vắng, cũng sáng, mà cái này của là cái pháp thân Phật ở. Có bốn độ, nếu mà nó thường tịnh quang này là cái pháp thân Phật trụ. Còn thứ hai nữa là gì? Thật báo vô chướng ngại độ. Này là cái báo thân của Đức Phật trụ trong đó. Còn thứ ba nữa là phương tiện hữu dư độ, là cái ứng thân của Đức Phật. Tất nhiên là ứng thân, tất nhiên Đức Thích Ca. Còn cái là thật báo vô chướng ngại độ này là Lô Xá Na ở. Còn thường tịch quang này là cái pháp thân. Rồi còn cái là phàm thánh đồng cư độ này là của chúng ta, vừa phàm vừa thánh. Thường thường nói là chúng ta học ra là có bốn cõi nha. Nếu mà thấp nhất là phàm thánh hữu cư độ, là phàm thánh đồng cư, phàm thánh hữu cư là cái phàm và thánh ở chung, là cái hạng mà thấp nhất. Rồi cái lên mà cao một chút á là phương tiện hữu dư độ, đó là cái cõi mà có ứng thân Phật ở. Còn cao hơn nữa là thật báo vô chướng ngại độ, là báo thân, cái cảnh báo thân Đức Phật Lô Xá Na. Còn nó thường tịch quang tịnh độ này là cái pháp thân. Có bốn cái cõi vậy. Trong cái từ và cái Phật học chúng ta thường thường mà có cái này đã biết, thường thường mình nó có bốn cõi. Bốn cõi là vậy. Tiền dĩ thiết thị qua đài thế giới, ở trước đã nói hiển bài về thế giới liên qua đài tạng. Chứ qua đài này là viết tắt của liên qua đài tạng. Xá Na bổn tôn sở thuyết pháp môn, chỗ mà Đức Lô Xá Na đã nói về cái pháp môn này. Xá Na bổn tôn là cái tên khác của Đức Lô Xá Na. Khủng nhân bất tín, e người chẳng có tin này, cố hữu phóng quang, triệt chiêu kỳ cảnh. Cho nên Đức Phật lại phóng quang, phóng hào quang á, để suốt chiếu trên cái cảnh đó, những cái cảnh mà có tất cả hàng chúng sanh trời người với hàng Bồ Tát. Tỷ ngộ bổn nguyên giả, khiến cho ngộ được cái bản nguyên, là cái ngộ được cái Phật tánh của mình hiển bày. Huệ quang giả này giải thích cái huệ quang á, sắc tâm bất nhị. Coi là huệ quang đó là gì? Nghĩa là sắc và tâm không có hai. Cố thân quang tức thị huệ quang, cho nên cái thân quang tức là huệ quang, là cái hào quang của trên thân hiện á, chính là cái hào quang của cái trí huệ. Thuyết trí cập trí xứ, giai danh vi bát nhã giả. Nói về cái trí và cái trí xứ đều gọi là bát nhã. Sở chiêu nải chí hoa tạng đẳng giả. Đây là ta giải thích nè, chỗ mà chiếu đến cái hoa tạng thế giới đó là sao? Bổn tích bất nhị, nghĩa là bổn và tích không có hai, tức như căn bản trí và học đắc trí không có hai. À, thường thường các vị tôn túc hồi trước là thầy học mà mấy thầy ưa giảng nha, nói ví dụ như mình có cái chiếc nhẫn mình đi nó rớt mất đi, rớt mất rồi mình đi tìm, nó ẩn đâu đó dính cát dính bụi rồi mất tìm ra, khi mà tìm ra rồi đó mình nó mới được. Mà thật sự chiếc nhẫn mình hồi trước với cái mà tìm bây giờ nó đâu có hai, nó là một, nhưng mình bị mất thôi. Thành ra trong kinh Viên Giác mới nói hốt nhiên khởi niệm vô minh, mà chúng sanh như bỗng như vậy cái là khởi lên cái vô minh. Thành ra là xưa nhà thầy học có ông thầy cũng nói, ông giáo sư kia ông giảng lần hoàng hỏi không nói không được. Ông nói cái Phật tánh của mình á cũng giống như là cái mâm sáng vậy, cái để trên cái dàn bếp, cái nó đóng bụi đóng khói này kia nó tối à, mất đi. Rồi cái là tu bây giờ đem xuống mà đem chà, đem rửa, đem đánh nó bóng trở lại. Bóng trở lại rồi người ta hỏi nó, nếu như vậy thì mơi mốt cái đó rồi để hồi nó riêng thành Phật rồi. Là nó sáng là thành Phật rồi cái để lên dàn bếp nó đóng trở lại nữa. Còn cái tu vậy cứ là hầu đóng lên đóng xuống hầu là vậy rồi sao? Nó chùi thì nó sáng hầu để nó bụi vô con đóng lại. Rồi gia công mà tu nữa hầu cũng thành vô minh nữa. Không có ra khỏi vô minh. Thì nếu mà dụ vậy trả lời không được nha. Thì của người ta thì ví dụ như nói về cái phục với cái đoạn nó khác. Phục là mình lấy cỏ mình đậy lại, lấy miếng dán mình đậy lại thời gian nó không phát triển nhưng mà dở lên nó sinh trưởng trở lại. Hay là nước mà mình lấy phèn mình lóng rồi nó cặn để nó lóng trong như vậy, nhưng mà lấy tay mình quậy cái nó đục trở lại. Nghe cái đó gọi là phục. Còn bây giờ người ta nó đoạn á là ta gạn ta lọc. Nghe nhớ là cái nước khoáng của mình nó lọc hết những cái chất độc ra rồi còn trong. Mà trong như vậy có lắc cỡ nào không bao giờ đục trở lại. Cái đó gọi là đoạn. Nhớ cái là đoạn chứ không phải là phục. Mà phục cái này là ta không có tính vào trong cái nội phạm. Cái thập tính mới gọi là phục phiền não thôi. Ta chưa cho vô trong cái hàng tâm hiện. Hay nhớ chứ không phải nó lẫn quẩn cái ba hồi cái đóng cái chùi ra sáng hồi nó tối trở lại nữa. Thì cái đó không phải. Ví dụ vậy nó không ra khỏi cái chữ nghĩa đâu đó. Bổn tích không hai, nó là cái bổn tích không hai là coi như là căn bản trí và học đắc trí đâu có hai. Cố năng chiếu cùng pháp giới hải giả, cho nên có thể là chiếu soi cùng tận về cái biển pháp giới à. Tương thị quyết nhạo giả, bây giờ giải thích chữ cái nhìn nhau mà thấy vui mừng đó là gì? Là dĩ tánh Phật thể đồng, do vì Phật chúng sanh cái thể nó đồng. Cho nên cố bất giác thọ quân chi dị, cho nên là bất giác chẳng ngờ, bất giác là chẳng ngờ. Thọ quân nó dễ, tất nhiên thọ và quân tập nó dễ nè. Vị tri hà nhân hà duyên giả, bây giờ giải thích là chưa biết là cái nhân và cái duyên nó như là gì, cái thế nào mà có ánh sáng này đó. Vị tri bổn nguyên tâm địa chi nhân, khai tích hiển bổn chi duyên giả, là chưa có biết cái bổn nguyên của tâm địa nhân nơi khai tích mà hiển bổn nè, cái duyên mà khai từ cái mới được mà hiển bài cái từ quá khứ là bổn và tích đó. Bổn Phật và cái tích Phật. Tích Phật này là nói về cái lô xá na, bổn Phật này là tỳ lô giá na, là đại chúng nên nhận ra đó. Cái tích này là cái mà mới được, hay là cái hậu đắc trí, là biểu trưng cho lô xá na. Tại lô xá na nó là tu vô lượng a tăng kỳ kiếp mới được như vậy, trải qua từ cái tam hiền thập thánh mới được cái này. Rồi là cái đó thuộc về tích. Còn bản này là về cái pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật thì xưa nay nó không bao giờ nhiễm. Nhớ, nó không bao giờ nhiễm. thì khi mà đạt được tích gọi là bổn với tích không hai. Hồi nãy ta nói tích với bổn là nó không có không hai, như chiếc nhẫn mình đã đeo nhưng mà rớt rồi giờ mình tìm lại được thì nó cũng cái đó, cái chiếc cũ, nhưng khi mà nó mất rồi thì coi như là không thấy, là tìm lại được đó là không có ngoài cái cũ mà có. Giai sanh nghi niệm giả đều là sanh nghi niệm là như thế nào? Là chúng sanh tất cửu tự trầm mê, là chúng sanh lâu xưa nay vì bị trôi chìm mà mê đi là mất đó. Thiên nhân tắc đảng bỉnh quyền tích, cố nhất thời khai ngộ với nan giả. Trời người thời là chỉ chấp vào trong quyền tích ha, tại vì hàng trời người thì coi như là chấp vào trong cái phương tiện chứ quyền, cái quyền là phải hiện ra. Cho nên đồng thời một lúc mà khai ngộ thì rất là khó vậy ha, tại vì cái hàng vị thừa với cái phàm phu hay là cái trời người đó thì cái xưa nay ưa chấp ha, ví dụ như cái thân này chứ chấp cái ngã thân này ha, chứ đâu biết là nó giả cách này cách khác vì chấp cái đó. Mà cái quyền như vậy là chấp vào trong cái quyền, quyền là cái phương tiện mà thôi, mà chấp chặt vào đâu đó. Bây giờ học một đoạn đi nha. Tam Bồ Tát phóng quang tập vấn, phần thứ ba là Bồ Tát mà phóng quang để mà nhóm là thưa để hỏi. Nhĩ thời chúng trung quyền thông qua quan chủ Bồ Tát, tùng đại trang nghiêm qua quan minh tam muội khởi, dĩ Phật thần lực phóng kim cang bạch dân sách quang, quang chiếu nhất thiết thế giới, thị trung nhất thiết Bồ Tát, giai lai tập hội, giữ cộng đồng tâm dị khẩu vấn thử quang, quang vi hà đẳng tướng. Lúc bây giờ trong chúng có Bồ Tát tên là quyền thông qua quang chủ, từ nơi chánh định tâm muội á, tên gọi là đại trang nghiêm quang minh, cái chánh định á, tâm muội là chánh định, từ nơi cái chánh định đại trang nghiêm quang minh, do thần lực của Phật mà phóng cái hào quang là kim cang bạch vân sắc. Hào quang nó chiếu khắp tất cả thế giới, trong đây tất cả Bồ Tát ở trong thế giới này đều đến nhóm họp cùng chung đồng một lòng khát miệng để mà thưa hỏi hào quang này là cái tướng do cái gì. Tướng này tướng do cái hào quang này, do cái nhân duyên gì mà có cái hào quang này. Và tất cả Bồ Tát đều thấy ánh sáng nó tụ lại một chỗ để hỏi, đồng hỏi hết. Thì mình thấy học cái này đối với cái kinh mà có tiểu thừa nó khác, nhưng mình học cái giới thinh văn rồi thấy cái giới Bồ Tát này nói trên trời không à, nên là có dùng hào quang rồi không, chứ không có thần thông rồi, chứ không có cái thực tế. Cái này mà cái việc làm của Bồ Tát chứ không phải là của mình nha. Chúng ký sanh nghi lý tu phát ngộ, là chúng đã sanh nghi thì cái lý cần phải phát khởi lên để hỏi để mà đạt được đó. Phi tạ đương cơ, chẳng phải là nhờ cái đương cơ thục vi thỉnh chủ thì ai để mà làm chủ để mà thỉnh hỏi được. Nhi phát tích hiển bổn, mà phát tích mà lại hiển bài bổn nè. Nãi thị bất tư nghì đại sự nhân duyên, bèn là chẳng phải là cái đại sự nhân duyên bất tư nghì. Cố tất thống quan kình tập hải chúng đồng chí vấn giả, cho nên cần phải là phóng quan để răng nhắc, rồi là nhóm chúng lại đồng một chỗ để hỏi. Bồ Tát danh quyền thông qua quan chủ giả, Bồ Tát tên là quyền thông qua quan chủ đó là gì? Đây mới giải thích. Quyền vi thông triệt, quyền là quyền vi, thông là thông triệt, là thấu suốt hết đó. Tức cai nhân triệt quả chi xưng, chính là gồm nhân suốt quả. Gọi là cai này là gồm cả nhân, triệt này là thấu suốt về quả. Quan biểu ư hạnh, chữ qua này là tiêu biểu ở nơi hạnh. Quan biểu ư trí, chữ quan là tiêu biểu nơi trí, thử hạnh thử trí thành Phật bổn nguyên, cố danh vi chủ. Là cái hạnh này và cái trí này là cái bổn nguyên để thành Phật, cho nên gọi là chủ. Quyền tắc hoa quang giai quyền, quyền tức là hoa quang, đó là quyền. Hoa quang là ánh sáng của hoa sen á. Trí hạnh ư tánh kham vi diệu cố, là giải thích chữ trí á, là cái tánh hành rất là vi diệu. Còn chữ thông, tắc hoa quang trí giai thông, chữ thông á tất nhiên là hoa quang đều là thông, tất nhiên là hoa sen có ánh sáng nó đều là thông suốt. Trí hạnh chi pháp biến nhân quả cố, trí và hạnh, cái pháp trí hạnh là biến khắp ở nơi nhân quả. Đó là giải thích cái quyền thông hoa quang. Rồi mới giải thích chữ tam muội, tiếng Phạn gọi là tam muội, đây dịch là chánh định. Tam muội thường thường dịch là mình chánh định đó. Sở trụ tam muội, cái chỗ mà trụ nơi tam muội, danh đại trang nghiêm quang minh vô giả. Nguyên cái câu này đó là gọi là chánh định, là chỗ trụ của tam muội. Còn gọi là đại trang nghiêm hoa quang minh đó, nó giải thích đó, thử trí hạnh nãy là xưng xứng tánh chi khởi. Đây nói là cái trí và hạnh đó là cái chỗ mà nêu là xứng tánh để khởi lên cái sở tu á, hoàn trang nghiêm tánh trở lại là trang nghiêm ở nơi tánh, cho nên gọi là đại, cho nên đại quang minh. Dĩ Phật thần lực giả, do gì cái thần lực hay nhờ thần lực của Phật đó là bổn trụ nơi tam muội, vốn là trụ ở nơi trong chánh định. Xúc Phật quang chi khởi định, gặp cái hào quang của Phật mà định nó khởi lên, tất nhiên là xuất định đó. Nga, tại vì Bồ Tát và quyền thông qua quan chủ này đang nhập định, mà cái định nó ta gọi là kim cang bạch vân sắc quang. Nga, rồi mới là đại trang nghiêm qua quang minh tam muội, nó tam muội đó, rồi thấy cái ánh sáng của Phật mới xuất định. Nga, Bồ Tát nè, tùy thừa Phật lực, vâng theo cái sức của Phật, Phật lực á, nhi phóng quang chiêu chúng giả, mà phóng quang là triệu tập chúng. Sở phóng quang danh kim cang bạch vân sắc giả, đây giải thích nè, cái chỗ gọi là phóng quang, đây gọi là kim cang bạch vân sắc, đó là gì? Là cứu cánh kiên cố, là cái sự mật là cứu cánh rốt ráo, nên là mà chắc thật kiên cố, là nó là chắc thật rốt ráo, cho nên gọi là kim cang. Kim cang là cái vật mà nó cứng nhất nha, không có cái gì mà phá vỡ được cái kim cang. Tiêu biểu pháp thân đức, cho nên gọi kim cang này tiêu biểu pháp thân đức. Tịnh vô hà, hà gì? Hà điếm. Cái này là thanh tịnh không có tỳ vết, chữ hà điếm này là cái tỳ vết. Danh vi bạch, cho nên gọi là sáng hay là bạch trắng, tiêu biểu cho bát nhã đức. Cái gì thanh tịnh không có tỳ vết nên gọi là trắng. Đây giải thích trong hào quang á, chữ kim cang là chữ bạch, giải thích chữ bạch đó tiêu biểu cho bát nhã đức. Còn dạng đức tùng tập, muôn đức mà đều nhóm lại đó gọi là vân, tiêu biểu cho giải thoát đức. Cái là ba đức, coi như là pháp thân đức, rồi gọi là bát nhã đức và giải thoát đức. Hậu tam đức giai kiên cố, tam đức giai vô hà, tam đức giai tập pháp, lại nó có là ba đức đều là kiên cố, ba đức đều là không có tỳ vết, ba đức đều là không có các pháp mà nó nhóm lại. Như thử quang minh, như là cái ánh sáng ở đây, toàn thị tam đức bí tạng, đây đều là cái bí tạng của ba đức, là pháp thân, là bát nhã, là giải thoát. Nhất thiết thế giới Bồ Tát chỉ sở đồng tu đồng chứng, là tất cả Bồ Tát chỗ đồng tu và đồng chứng chỗ này, cho nên mong chiêu giai lai tập hộ giả, cho nên mới là mong đều đến nhóm họp lại đây à. Đồng tâm dị khẩu vấn thử quan giả, hoàng vấn tiền lai Phật sở phóng quan nhân duyên tướng giả, cùng lòng mà khát miệng để hỏi cái hào quang này là gì đó, là thế nào. Nghĩa là hoàng trở lại hỏi về cái chỗ nhân duyên, cái tướng nhân duyên mà Đức Phật phóng quang ở trước vậy. À, đó là cái duyên khởi nha, duyên khởi à, mà tại sao có ở đây. Rồi cái nhờ nhân duyên này các hàng Bồ Tát Đức Thích Ca mới đưa tất cả đại chúng mới về cái thế giới Liên Hoa Tài Tạng của Đức Phật Lô Sa Na, mới hỏi những cái việc này. Đức Phật Lô Sa Na mới nói cách tu à, còn như này là nói cái phần cái tựa. Kế đến là chánh hiển bài và pháp môn phân làm hai nè. Thứ nhất là Đức Lô Sa Na nói về cái pháp môn tâm địa. À, kế đến là Đức Thích Ca tuyên bài về cái giới của Bồ Tát. Cái phần thứ nhất nó có ba phần. À, số một là hỏi đáp về cái tên, nêu cái danh. Kế đến phần thứ hai là chính nói về cái nghĩa thú. Và thứ ba là phó chúc và hoàng truyền. Cái này nguyên cái bộ này. Cái bộ này ban đầu nói về cái tên, nêu cái tên, đáp là cái câu hỏi. Thứ hai là nói về cái nghĩa thú của trong cái bộ kinh này. Thứ ba là kêu là phó chúc và hoàn truyền cho người sau. Cái phần ban đầu này cũng có hai phần. Ban đầu Đức Thích Ca chữ đằng nè, đằng này là đằng dân này là cỡ nè, là Đức Thích Ca mới hỏi. Phần thứ hai là Xá Na đáp. Rồi trong cái phần này chia làm hai nữa, là ban đầu là nhiếp chúng để hỏi về cái bổn, thứ hai là trong chúng là thỉnh pháp. Đó là chia là mấy phần như vậy. Cái này là cái đề lời tựa. Rồi đây mới vô cái phần cái chính. Để học vô cái phần chính này mấy phút coi là sao. Lúc bây giờ Thích Ca liền mới kình tiếp là mang là đại chúng ở thế giới này về đến cái thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Là thế giới đó có là trăm vạn ức. Ở trong đó có cái cung là quang minh kim cang, có trăm ngàn ức cái ánh sáng. Chữ tử kim cang quang minh là cái ánh sáng mà kim cang quang minh nó chói suốt, là trăm vạn ức ánh sáng đó. Rồi mới thấy Đức Phật Lô Sa Na ngồi ở trên tòa Liên Hoa, có trăm vạn ức cái ánh sáng hào quang. Chữ hít hít này là Liên Hoa hít hít, là quang minh tòa thượng là rực rỡ. Chữ hít hít này là hay là chữ hách hách này là rực rỡ, là thấy Đức Lô Sa Na ngồi trên là tòa Liên Hoa có trăm ngàn cánh, trăm vạn ức cái bông sen á, rồi cái ánh sáng rực rỡ. Lúc bây giờ Đức Thích Ca và các đại chúng đồng thời lễ dưới chân Đức Phật Lô Sa Na. Đó là Đức Thích Ca với là hàng đại chúng mà dẫn đến thế giới Liên Hoa Đại Tạng, mới thấy Đức Lô Sa Na ngồi trên tòa Liên Hoa mà có ánh sáng rực rỡ như vậy. Rồi bây giờ Đức Thích Ca mới là cùng đại chúng đảnh lễ dưới chân Đức Phật Lô Sa Na. Thì Đức Lô Sa Na là báo thân, rồi Đức Thích Ca là ứng hóa thân. Thì coi nó ba thân vậy chứ có một thôi nha. Thì Lô Sa Na đâu có khác Đức Thích Ca, mà Đức Thích Ca là cùng với Lô Sa Na đâu có khác và Tỳ Lô Giá Na. Nhưng để nhận cái đó thì chúng ta dễ nhận. Một thân ông Phật nào ông muốn quá độ thì không phải là ứng hóa thân thôi. Nhưng mà muốn ứng hóa thân như vậy thì phải từng trải qua cái pháp thân. Tất nhiên là muốn thị hiện là phải Phật đã thành rồi, rồi mới thị hiện những cái thân này thân kia đủ thứ ở trong đó để mà độ chúng sanh. Độ chúng sanh phải thị hiện, chứ không phải độ chúng sanh mang cái thân cái là Lô Sa Na đi không được. Nó muốn hiện cái thân mà độ con gì thì cũng phải hiện vào cái thân đó của nó để mà độ. Mà độ chúng sanh ở cái cõi này thì Đức Phật phải hiện ra cái thân cái trượng lục mà thôi. Thế chứ đâu có thể là hiện cái thân mà mình thấy kêu như Đức Di Đà mà kêu mà là gì đó nội, mà cái cặp mắt của ngài vậy đó, tứ hải bốn biển lớn mà là kiểu đó là sao, sao sao rồi làm sao độ chúng sanh cái cõi này. Nói thành mình muốn độ con nít 4-5 tuổi mình phải là thấp xuống bằng nó để mới dẫn nó đi được. Đó là cái thị hiện của Đức Phật. Hoa tạng thì bổn nguyên thế giới, hoa tạng là cái thế giới bổn nguyên, là cái thế giới cũ á, dù như cố hương, cũng là giống như là cố hương vậy, quê hương cũ mình, cho nên nó là hoàng. Tại ở đây là trong này nói Đức Thích Ca mới đem đại chúng trở về thế giới liên hoa đại tạng, ta mới giải thích chữ hoàng. Cái thế giới bổn nguyên của hoa tạng này coi như là cố hương của mình, cho nên gọi là trở về, chứ không phải là cái chỗ mới. Tiền tuy phóng quang chiêu triệt là kỳ cảnh, trước tuy là nói phóng quang để chiếu suốt cái cảnh này, nhi đại chúng đảng thừa quang viễn kiến, mà đại chúng chỉ là thừa thấy nơi cái quang từ xa, vị tầng thân lý chưa có từng mà gần gũi. Thân lý là sự gần gũi, dịch là gần gũi. Kim thủy diện phụng bổn tôn, nay mới diện kiến là cái bổn tôn, tức như Đức Lô Xá Na. Biết bổn tích phi cách, biết rằng bổn Phật và tích Phật chẳng có cách, nhất thời lễ kính. Cho nên đồng thời mà lễ kính, chính biểu dĩ tích hiệp với bổn giả, chính là để hiển bài tích hiệp với bổn vậy, là tích Phật và bổn Phật, nên không có rời. Dầu Lô Xá Na, Đức Thích Ca hay là Tỳ Lô Giá Na thì coi như là không có rời nhau, không có cách nhau. Mình thôi học tới đây thôi, đại chúng thấy đâu có khó phải không, nhưng mà tại lòng vòng thôi. Lòng vòng trong này chữ nghĩa cũng không khó, sau này mình học vô giới. Cái này là cái phần ban đầu, cái duyên khởi mới có những cái phần sau. Đem đến đó rồi mới hỏi ngài Lô Xá Na, rồi mới gọi là tu cách nào đủ thứ, và cái là cái bộ kinh nào cũng cái hơi giống giống nhau vậy đó, cũng có duyên khởi từ đầu. Chúng có hỏi gì, có gì thắc mắc không, này đã hỏi không? Ráng học cái lúc đầu nó hơi lòng vòng nha. Với thầy đề nghị là trong 30 tâm của hiền và 10 thánh á, là chúng ta có thể là chúng ta học lược lược, tại vì cái đó là cái mà rất khó. Mà học 30 tâm và 10 địa, nếu mà học kỹ thì chúng ta học mất năm á. Mất năm, tại vì những cái nó văn tự thì nó không khó lắm, mà chữ nghĩa rất khó, tại vì cái sự tu chứng của hàng Bồ Tát. Đôi khi nói ở trong định, đôi khi nói cái sự mà đạt của các ngài. Thành thường thường ta ưa nói, nó mình là cái người mà ngủ mà nói cái việc của người thức thì rất là khó nha. Cái người mà thức mà nói cho người ngủ, sao người ngủ không hiểu được cái việc làm của người thức, mà cái việc mà việc tu chứng đạt của cái hàng Bồ Tát bước lên địa vị từ cái thập pháp thú cho đến cái thập địa như vậy. Cái sự tu hành của cái bậc nó nội cái mà cái thập tính không, mình thấy nó cũng khó. Thập trụ từ cái xã thì nó là nó khó lắm. Cái đó, cái việc hành đạo thực hành của cái hàng Bồ Tát là cái việc mà của cái người mà đang thức họ làm. Còn giờ chưa nói mà để mình hiểu cái việc của người đang ngủ thì cả một vấn đề nó khó khăn. Thành thầy đề nghị là tới đó mình chắc mình học lược, có thể là học cái bản dịch của thầy ra sẵn, còn bám vào cái chữ nho này có học một năm trời là trong 40 địa vị đó là nó cũng rất là khó. Là qua chúng ta học giới cho nó mau, tại vì học cái đó là đôi khi nhiều cái là chúng ta hiểu mà cũng không có thực hành và được trong cái việc mà của ca hàng Bồ Tát. Con nghĩ chút có gì để hỏi không, có gì thắc mắc để hỏi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phố thường.